chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 72 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tấm chắc kỳ trước, sau khi Lệnh Hồ Xuân đánh bại cả bốn trang chủ Mai Trang, Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xuân lập tức rời khỏi nơi này, nhưng chỉ mới đi được có một đoạn đường, cả hai đã được Tứ Trang Chủ Đan Thanh Tiên Sinh chạy theo mời trở lại. Lần này, Lệnh Hồ Xuân được yêu cầu tỉ kiếm với Nhậm Lão, một nhân vật kỳ bí, võ thuật và kiếm thuật kinh thiên động địa đang bị giam giữ dưới đáy Tây Hồ. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Ây, kiếm pháp của lão tư đương nhiên cao minh hơn cái tên nhất tử thế giới một chút, nhưng hắn chẳng cao hơn bao nhiêu đâu. Hắn thấy tiểu bằng hữu thắng linh kiên nên nhất định vừa ra chiêu liền sử ngại tuyệt kỹ đắc ý nhất của hắn. Hắn gọi là kiếm pháp gì? À, phải rồi, gọi là bát mạch phi ma kiếm pháp. Cái gì là bát hồng quán nhật, đằng giao khởi phụng, lại cái gì là xung phong dương liễu?
Đan Thanh Tiên Sinh nghe lão đem mấy tuyệt chiêu đắc ý của mình nói ra không sai chút nào thì rất kinh ngạc. Lệnh Hồ Xuân nói:
Dạ, kiếm pháp của Tứ Trang Chủ thì kỳ thực cũng rất cao minh, nhưng khi tấn công thì lại để lộ sơ hở quá nhiều.
Lão Hoa Nhậm cười ha hả nói:
Truyền nhân của lão phong quả nhiên có con mắt tình đời. Tiểu bằng hữu nói được nhược điểm chi mạng của đường bạch mạch phi ma kiếm pháp của hắn rồi. Trong đường kiếm pháp này của hắn có một chiêu mà hắn cho là sát thủ lợi hại nhất, gọi là Ngọc Long Đảo Quyền, dùng trường kiếm từ trên chém xuống. Hắn không xử chiêu lại thì thôi, mà nếu hắn xử ra mà đụng phải truyền nhân của lão phong, chỉ cần đưa trường kiếm thuận theo lược trên mũi kim của hắn thì năm ngón tay của hắn đều bị đứt, máu trên tay sẽ tua ra như mực. Đây gọi là bạc quyệt phi chỉ kim pháp.
Làm tiền bối đoán chuyện như thần, quả là ván bối đã thắng lão chiêu này. Nhưng mà ván bối không thù không oán với lão, Tứ Trang Chủ lại đem rượu ngon ra tiếp đãi ván bối rất là nồng hậu, năm ngón tay này không thể nào làm cho đứt được.
Sắc mặt của Đan Thanh Tiên Sinh tức đến nỗi vừa đỏ bừng lại chuyển sang tái xanh. Thật đúng là Đan Thanh Tiên Sinh, cứ điều trên đầu lão trùm bao gối nên không ai nhìn được mà thôi. Lão Nhậm nói:
Ngục đầu lão tam giỏi về sự phán quan bút, tại hắn biết giống như đứa trẻ 3 tuổi mà cứ học đòi ung dung phong nhã, trong võ lâm lại tự xưng là cái Úc Y bao hàm ở thư pháp danh gia. Tiểu bằng hữu nên biết lúc lâm địch qua chiều đại sự sanh tử như treo trên sợi chỉ mạnh, toàn lực chiến đấu e cũng chưa thắng nổi, còn đâu rảnh rỗi mà nghiên cứu cái gì là trung dương bí thiếp. Trừ khi võ công của đối phương kém tiểu bằng hữu thì tiểu bằng hữu mới có thể đem đối phương ra làm trò đùa. Nhưng mà nếu song phương võ công mà ngang nhau Tiểu bằng hữu lại dùng Phan Hoàng Bút để viết chữ, tức là đem tánh mạng của mình hại thầy hiên cho địch nhân vậy.
Lần Hồ Sung nói:
Dạ, tiền bối nói rất đúng. Vị tam giác chủ này động thủ với người, kể ra thì cũng hơi lạm dụng thái quá nè.
Lúc đầu Ngốc Út ông nghe lão Nhậm nói như vậy thì rất tức giận, nhưng càng nghĩ lão càng cảm thấy lời nói vô cùng có lý. Lão đem thư pháp hòa nhập vào chiêu số của Phán Quan Bút, tuy không phải là trò giải trí nhưng quy lực trên bút giảm đi nhiều. Nếu Lệnh Hồ Xuân không hạ thủ lưu tình thì 10 Ngốc Út ông cũng bị hắn giết. Lão nghĩ đến đây bất giác toát mồ hôi lạnh. Lão Hòa Nhậm lại nói:
Muốn thân ngốc đầu lão ta thì dễ lắm. Phán Quan Bút pháp của hắn dường khá đẹp mắt, nhưng ngông cuồng thái quá. Từ môn trong võ lâm có thêm cái gì thư pháp, trào thủ quá chiêu, tranh nhào từng hơi từng tấc, hằng để đem tánh mạng của mình để làm trò đùa mà sống được tới ngày hôm nay thì cũng là chuyện lạ trong võ lâm. Ngốc đầu lão ta, mười mấy năm gần đây ngươi là con rùa chui rút xó nhà, không thành tẩu trên giang hồ, có phải vậy hay không?
Ngốc Bút ông hừ một tiếng không trả lời, lòng sợ hãi tự nghĩ: Lão nói không sai, trong mười mấy năm nếu ta hành tẩu trên giang hồ thì sao có thể sống đến ngày hôm nay. Lão Nhậm nói:
Trông phu trên bàn cờ sắt của lão nhị quá có chút thực lực, rồi động thủ tấn công người thì ra chiêu nhanh như gió táp mưa sa, hẳn tầm thường không dễ chống đỡ nổi. Tiểu bằng hữu, làm sao tiểu bằng hữu lại phá được chiêu này của lão? Nói ta nghe thử coi.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Dạ, chữ phá thì ván bối không dám nhận. Chẳng qua là trong lúc ván bối vừa tấn công nhị trang chủ chiêu thứ nhất thì ván bối đã khiến cho nhị trang chủ phải quay về thế thủ rồi.
Ha ha, hay lắm. Chiêu thứ nhị thì sao?
Dạ, chiêu thứ nhị ván bối vẫn tấn công, nhị trang chủ lại giữ thế thủ.
Ha ha, hay lắm. Vậy chờ tới chiêu thứ ba thì thế nào?
Dạ, chiêu thứ ba thì ván bối vẫn tấn công, nhị trang chủ vẫn thủ.
Ha, tuyệt thiệt. Năm xưa Hắc Bạch Tử oai danh trên giang hồ, hăng sử một tâm thiết bài, chỉ cần có người có thể đỡ được ba chiêu liên hoàn của hắn thì Hắc Bạch Tử sẽ tha không giết. Sau này hắn đổi lại sử bằng cờ sắt, từ bình khi chiêm phần tiện nghi nên sử càng lợi hại hơn. Tiểu bằng hữu lại bức được hắn liên tiếp thủ ba chiêu, hay lắm, hay lắm. Vậy chứ chiêu thứ tư hắn phản kích ra sao?
Dạ, chiêu thứ tư thì ván bối vẫn công, nhị trang chủ cũng vẫn cứ thủ.
À, kim pháp của lão phong cao minh đến như vậy sao?
Muốn thăng cũng không khó, nhưng bức được hắn cả bốn chiêu đều giữ thế thủ.
Hay lắm, hay lắm. Chiêu thứ năm nhất định lãng tấn công phải không?
Dạ, chiêu thứ năm thì thế công thế thủ nó vẫn không thay đổi.
Lão Hòa Nhậm ồ lên một tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi:
Tất cả tiểu bằng hữu tấn công được bao nhiêu chiêu thì Hắc Bạch Tử mới phản kích?
Dạ, cái này chiêu số thì ván bối không nhớ.
Hắc Bạch Tử nói:
Kiếm pháp Phong Thiếu Hiệp như thần, từ đầu tới cuối ván bối chưa trả được chiêu nào. Lúc Thiếu Hiệp tấn công hơn 40 chiêu, ván bối tự biết mình không phải là địch thủ nên hạ bàn cờ chiêu thua.
Cho đến bây giờ Hắc Bạch Tử mới nói với lão Hòa Nhậm, ngữ khí vô cùng cung kính. Lão Nhậm ồ lớn một tiếng nói:
Lý nào lại như vậy? Tuy Phong Thanh Dương là nhân tài xuất chúng của phái Kiếm Tông phái Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp của phái Kiếm Tông cũng có hạn. Ta quyết không tin là trong phái Hoa Sơn lại có người có thể liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử đến hơn 40 chiêu, bức khăn không cách nào hoàn chiêu được.
Hắc Bạch Tử nói:
Nhập lão tiên sinh quá khen vãn bối rồi. Việc Phong huynh đệ này hậu sinh khả úy, kiếm pháp cao thâm, đã sớm vượt qua phạm vi kiếm tông của phái Hoa Sơn. Nhìn quanh võ lâm đương thời, chỉ có đại cao thủ Nhập lão tiên sinh hiếm thấy trong võ lâm mấy trăm năm này mới có thể chỉ điểm vài chiêu cho Phong Tiểu Hiệp.
Lần Hồ Xung thầm nghĩ,
Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Lan Thanh Tiên Sinh, cả ba người ăn nói rất cao ngạo với Lão Nhậm, còn Hắc Bạch Tử đối với Lão là rất cung kính. Nhưng mà Lão vừa khích vừa khen, dụng ý giống nhau, đều muốn vị Nhậm Lão Tiên Sinh này tỉ kiếm về mình đây.
Lão Hoa Nhậm nói,
người lại mở đất thạc, thôi không chịu nổi. Chiêu số võ thuật của Hoàng Trung Công so với Hắc Bạch Tử cũng chỉ 8 lạng nửa cân, nhưng nội lực của hắn thì tuyệt. Tiểu Bằng Hữu, nội lực của Tiểu Bằng Hữu cũng thắng được hắn hay sao hả?
Lần Hồ Xung đáp,
dạ trước đây vẫn mới bị thương, nội lực mất hết, cho nên thất huyền vô hình kiếm của đại trang chủ hoàn toàn không hiệu ứng gì với vãn bối.
Thiệt là quá kê, rất tốt Tiểu Bằng Hữu. Ta rất muốn biết chiêm pháp của Tiểu Bằng Hữu.
Tiền bối đừng có để mắc bẫy. Giang Nam Tứ Hữu chỉ muốn khích tiền bối tỉ kiếm vãn bối thôi. Kỳ thực là họ còn có mưu đồ khác nữa đó.
Mưu đồ gì?
Bọn họ đánh cuộc với một vị bằng hữu của vãn bối. Nếu trong mai chàng có người thắng được kiếm pháp của vãn bối, thì bằng hữu của vãn bối chịu thua phải đưa mấy thứ cho bọn họ.
Đưa mấy thứ gì? Chắc là cầm phổ, cây phổ, hiêm thi, hay là cái gì chân tích thư họa đời xưa, có phải không?
Tiền bối đoán được như thần.
Ta chỉ muốn xem kim pháp của Tiểu Bằng Hữu, chứ không quá chịu thiệt. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc thắng được Tiểu Bằng Hữu đâu.
Dạ, tiền bối muốn thắng ván bối thì là cái chuyện 10 phần nắm chắc được 9 rồi. Nhưng mà ván bối xin 4 vị trang chủ hứa cho một chuyện.
Chuyện gì?
Dạ, nếu mà tiền bối thắng được ván bối thì bọn họ có được mấy cái thứ quý hiếm trên đời. Còn 4 vị trang chủ phải mở cửa ngục cung kính mời tiền bối rời khỏi chỗ này ngay.
Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh cùng nói,
chuyện này vãn lành không được.
Lão Nhậm cười nói,
Tiểu Bằng Hữu có ý tưởng lạ đời như vậy là do Phong Thanh Dương dạy Tiểu Bằng Hữu phải không?
Dạ, Phong Lão Tiên Sinh tuyệt không hề biết là tiền bối bị giam ở đây. Còn vãn bối thì càng vạn lần lại không ngờ được.
Hắc Bạch Tử bỗng nói,
Phong Thu Hiệp, Phong Thu Hiệp có biết vị Nhậm Lão Tiên Sinh này tên là gì hay không? Bằng hữu của Võ Lâm gọi ngoại hiệu của Nhậm Lão Tiên Sinh là gì? Nhậm Lão Tiên Sinh là trưởng môn của phái nào? Vì sao bị cầm tù ở đây? Phong Thu Hiệp đang nghe Phong Lão Tiên Sinh nói qua bao giờ hay chưa?
Đột nhiên Hắc Bạch Tử liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi như vậy, Lệnh Hồ Xung không trả lời được câu nào. Trước đây Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công lão hơn 40 chiêu, Hắc Bạch Tử chỉ có thể thủ hơn 40 chiêu, mà bây giờ lão liên tiếp phát ra 4 câu hỏi cũng giống như tấn công tới tấp 4 chiêu. Lệnh Hồ Xung cũng không đỡ được chiêu nào. Hắn ấp úng một lúc rồi mới nói,
cái chuyện này thì ván bối chưa nghe Phong Lão Tiên Sinh nói qua. Quả thực là không biết.
Đan Thanh Tiên Sinh nói,
phải rồi, ta chắc Phong Thiếu Hiệp cũng không biết đâu. Nếu Thiếu Hiệp biết nguyên do cũng sẽ không muốn bọn ta thả lão ra đâu. Nếu lão rời khỏi chỗ này thì trời đất sẽ đảo điên, Võ Lâm không biết có bao nhiêu người sẽ tán mạng dưới tay lão. Giang hồ từ đây không có một ngày bình yên đâu.
Lão Nhậm cười ha hả nói,
đúng như vậy, Giang Nam Tứ Hữu có gan bằng trời cũng không dám để lão phu thoát khỏi chốn lão lung. Hơn nữa bọn chung chỉ phụng mệnh ở đây canh giữ, chẳng qua cũng chỉ là bôn tên cai ngục mà thôi, bọn chúng đâu có quyền thả lão phu. Tiểu Bằng Hữu nói câu này là đã đề cao thân phận của bọn chúng quá rồi.
Lệnh Hồ Xuân không nói, thầm nghĩ.
Trong chuyện này có vô số liên quan, mình chẳng biết chút nào. Thực là vừa nói đã để lộ ra cái rốt rồi.
Hoàng Trung Công nói:
Phong huynh đệ, Phong huynh đệ thấy chỗ lao tù này tối tăm ẩm thấp mà suy nghĩ đồng tình với Nhậm tiên sinh, đối với bốn huynh đệ lão phù rất bất nhẫn. Đây là tấm lòng hiệp nghĩa của Phong huynh đệ, lão phù không trách. Phong huynh đệ có biết, nếu vị Nhậm tiên sinh này trở lại giang hồ, thì chỉ riêng phái Hoa Sơn của huynh đệ ít nhất cũng bị chết hơn một nửa. Nhậm tiên sinh, tại hạ nói như vậy có đúng hay không?
Lão Nhậm cười nói:
Đúng vậy, đúng vậy. Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn là nhát bất quần phải không? Người này giả nhân giả nghĩa, chỉ đáng tiếc là trước đó ta bận rộn, sau đó lại bị thất thủ gửi người ám toán. Nếu không, ta đã sớm lột cái bộ mặt giả dối của hắn ra rồi.
Lệnh Hồ Xuân giật mình, tuy sư phụ đã trục xuất hắn ra khỏi phái Hoa Sơn và truyền thư đi khắp thiên hạ nói hắn là công địch của nhân sĩ võ lâm chính phái, nhưng ân đức của sư phụ, sư mẫu nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn, tình nghĩa như ruột thịt, khiến hắn không thể nào quên được. Bây giờ nghe lão họ Nhậm sỉ nhục sư phụ của mình như vậy, hắn không kìm được tức giận nên la lên:
Im đi sư.
Chữ phụ tiếp theo hắn đứng ngay, nhớ đến chuyện Hướng Dẫn Thiền dẫn hắn đến Mai Trang, bảo hắn là mạo nhận là sư thúc của sư phụ, đối phương thiện ác chưa rõ, thì hắn không thể không nên để lộ chân tướng cho bọn họ biết. Lão họ Nhậm không biết Lệnh Hồ Xuân tức giận mà quát, lão cười tức nói:
Trong phái Hoa Sơn ta thấy cũng có người tử tế, ngoài Phong lão tiên sinh và Tiểu bằng hữu, còn có một hậu bối của Tiểu bằng hữu gọi cái gì là Hoa Sơn Ngọc Nữ nên cái gì phải rồi, nên Tung Tắc. Tiểu cô nương này cũng khẳng khái hào hiệp, là một nhân vật đáng trọng. Chỉ tiếc là cô đi lấy nhạc bất quân, chẳng khác gì bùng qua lại cắm bãi cất trâu.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão gọi sư nương của mình là tiểu cô nương thì dở khóc dở cười, đành nín thinh. Xem ra đối với sư nương, lão cũng có ý đề cao, nói bà ta là một nhân vật đáng trọng. Lão Nhậm hỏi:
Tiểu bằng hữu tên gì?
Dạ ván bối họ Phong, tên là Nhị Trung.
Người họ Phong của phái Hoa Sơn đều không phải là nhân vật tầm thường. Tiểu bằng hữu vào đây, lão phù muốn lãnh giao kiếm pháp của Phong lão.
Lão vốn kêu Phong Thanh Dương là lão Phong, sao lão đổi lại gọi là Phong lão? Lệnh Hồ Xuân khéo ăn nói làm cho lão vui lòng, nên trong lời nói của lão đối với Phong Thanh Dương cũng có vẻ trọng vọng. Lệnh Hồ Xuân động lòng hiếu kỳ, rất muốn xem chân tướng của lão thế nào, võ công cao minh ra sao. Hắn liền nói:
Dạ, kiếm pháp của ván bối thì thô thiển, bên ngoài hù dọa người còn miễn cưỡng được, nhưng mà ở trước mặt tiền bối thì thực là không đáng làm trò cười. Nhưng mà Nhậm lão tiên sinh là rồng là phượng trong loài người, đã đến nơi đây làm sao không bái kiến được.
Đang Thanh Thiên Sinh đến trước mặt Lệnh Hồ Xuân kề tai hắn nói nhỏ:
Phòng huynh đệ, võ công người này vô cùng quái dị, thủ đoạn là hiểm độc, Phòng thiếu hiệp phải hết sức cẩn thận, lỡ gặp gì bất thường thì mau thoát ra ngay.
Lão nói cực nhỏ nhưng rõ ràng lão thể hiện quan tâm rất chân thành. Lệnh Hồ Xuân chấn động tinh thần:
Tứ trang chủ rất có nghĩa khí với ta, vừa rồi ta chưa biết lão, lão không những không giận mà còn dặn dò ân cần như vậy.
Lệnh Hồ Xuân bất giác ngấm ngầm xấu hổ. Lão Nhậm lớn tiếng nói:
Vô đây, bọn chúng ở bên ngoài còn úp úp mở mở nói cái gì? Tiểu bằng hữu, Giang Nam tứ xú không phải là người tốt đâu, ngoài việc đưa tiểu bằng hữu vào bẫy, còn những điều khác quyết không phải là lời hay ho gì, nửa câu cũng đừng có tin.
Lệnh Hồ Xuân rất lấy làm khó xét đoán, rốt cuộc không biết bên nào là người tốt nên giúp đỡ ai mới phải. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào ổ khóa cửa sắt quay mấy vòng. Lệnh Hồ Xuân cho rằng sau khi lão mở khóa thì sẽ đẩy cửa sắt ra, nào ngờ lão thối lui đứng sang một bên. Hắc Địch Tử đi đến trước, lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào một ổ khóa kế bên, quay mấy vòng. Sau đó ngốc út ông và Đan Thanh Thiên Sinh cũng lấy chìa khóa của mình đưa vào ổ xoay. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra.
Thì ra thân phận của vị tiền bối này quan trọng đến như vậy. Bốn vị trang chủ, người nào cũng có chìa khóa riêng. Nếu dùng bốn loại chìa khóa khác nhau, lần lượt đưa vào ổ khóa, thì mới có thể mở cửa sắt được. Giang Nam Tứ Hữu như huynh đệ, bốn người cũng như một. Chẳng lẽ lại không tin tưởng nhau hay sao?
Lần Hồ Xuân lại nghĩ.
Vừa rồi vị tiền bối đó có nói, Giang Nam Tứ Hữu chẳng qua chỉ phụng mệnh canh gác, cũng như bốn người quay ngục, không có quyền thả lão. Không chừng bốn người giữ bốn chìa khóa là quy định của người xa vào họ. Nghe tiếng chìa khóa chuyển động rất rít, thì ổ khóa này rõ ràng là đây sắt than gì. Cánh cửa sắt này không biết đã bao nhiêu năm chưa được mở ra.
Sau khi Đăng Thanh Tiên Sinh quay chìa khóa xong, lão nắm cửa sắt lay mấy cái rồi dần lực đẩy vào trong. Chỉ nghe ken két mấy tiếng, cửa sắt đẩy vào trong mấy tấc. Cửa sắt vừa mở ra, Đăng Thanh Tiên Sinh liền nhảy lùi về phía sau. Bọn Hoàng Trung Công ba người cũng đều nhảy lùi về sau hơn một trượng. Lệnh Hồ Xung không tự chủ được, cũng thối lui vài bước. Lão Hội Nhậm cười ha hả nói.
Tiểu bằng hữu, bọn chúng sợ ta, còn tiểu bằng hữu tại sao phải sợ?
Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi đi đến phía trước, đưa hai tay đẩy cửa sắt. Hắn cảm thấy then cửa đóng một lớp rỉ sắt rất là dày, phải tốn rất nhiều khí lực mới đẩy được cửa sắt ra hai thước. Một luồng hơi thúi xông lên mũi. Đăng Thanh Tiên Sinh đi đến trước, đưa hai thanh kiếm gỗ cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đón lấy, cầm trong tay trái, ngốc út ông nói.
Huynh đệ, huynh đệ, cầm cái đèn dầu này đào đi, huynh đệ.
Lão lấy trên vách tường xuống một cái đèn dầu, Lệnh Hồ Xung đưa tay phải tiếp lấy, rồi đi vào bên trong. Ngục thất rộng không quá một trượng vuông, sát tường kê một cái sập. Một người đang ngồi trên sập, râu dài đến tận ngực, tóc xõa đầy mặt nên không thấy rõ khuôn mặt của lão. Tóc tai, lông mày của lão toàn một màu đen, không lẫn một sợi bạc. Lệnh Hồ Xung cúi người nói.
Hôm nay, vãn bối may mắn được bái kiến Nhậm lão tiền bối. Mong được tiền bối chỉ giáo cho.
Lão Nhậm cười nói.
Không cần cách sao. Tiểu bằng hữu tới đây, làm dơi bớt đội tịch mịch của ta. Đà tạ tiểu bằng hữu.
Dạ, vãn bối không dám. Thế ngọn đèn này vãn bối để trên giường được không?
Được.
Lão không đưa tay nhận lấy. Lệnh Hồ Xung nghĩ.
Trong ngục chặt chỗ như vậy thì làm sao mà tìm kiếm được.
Lệnh Hồ Xung liền đi đến bên sập, đặt ngọn đèn xuống. Tiện tay hắn nhét cuộn giấy và kịch cứng của Hướng Diễn Thiên vào tay lão. Lão Nhậm hơi sững người, cầm cuộn giấy rồi lớn tiếng nói.
Này, bốn cái đồ coi ngục, con vô đây xem quýnh nhau hay không?
Hoàng Trung Công nói.
Địa thế chật hẹp, người vào không tiện. Được, tiểu bằng hữu, hãy đóng cửa lại.
Lệnh Hồ Xung dạ, rồi quay người đóng cửa sắt lại. Lão già đứng dậy, người phát ra những tiếng len keng. Một sợi dây xích sắt nhỏ da vào nhau phát thành tiếng. Lão đưa tay phải, nhận thanh kiếm gỗ từ tay Lệnh Hồ Xung, thở dài nói.
Đã mười mấy năm, lão phu không dùng binh khí, không biết kiếm pháp học được năm xưa, có nhớ hay đã quên rồi.
Lệnh Hồ Xung thấy cổ tay lão bị xích sắt, sợi dây xích lại thông vào bức vách sau lưng lão. Hắn lại thấy một tay và hai chân lão cũng bị khóa dây xích thông vào tường như vậy, rồi liếc mắt nhìn quanh bốn bức vách màu xanh phát ra những ánh sáng lấp lánh. Thì ra bốn bức vách đều được đúc bằng gang thép. Hắn nghĩ,
những sợi xích khóa tay chân lão toàn bằng gang thép, nếu không thì sợi xích nhỏ này khó có thể kiềm tỏa được một cao nhân võ học như lão.
Lão Nhậm đưa kiếm gỗ chém dưới vào một cái khoảng không, chiêu thức đi từ trên xuống dưới. Đường kiếm chỉ khoảng hai thước, nhưng trong nhà ngục lại phát ra tiếng gió dù dù. Lệnh Hồ Xung tán dương.
Lão tiền bối công lực rất là thâm hậu.
Lão Nhậm quay người đi. Lệnh Hồ Xung đoán thầm, lão đang mở cuộn giấy để nhìn vật cứng bên trong và đọc những dòng chữ viết trên giấy. Lệnh Hồ Xung lùi lại một bước, đưa đầu vào cái lỗ vuông trên song sắt, khiến bốn lão đứng bên ngoài không thấy được quang cảnh ở bên trong. Lão già cử động, làm sợi dây xích phát ra tiếng leng keng. Thân lão hơi phát run, dường như Sau khi đọc được những chữ viết trên giấy, lão rất xúc động. Trong khoảnh khắc, lão quay người lại, mắt phát ra ánh sáng, nói:
Tiểu bạn hữu, hai tài ta cử động khó khăn, chưa chắc đã thắng được tiểu bằng hữu đâu.
Lên Hồ Xuân nói:
Ván bối là kẻ mặt học hậu tiến, không phải là đối thủ của tiên bối được.
Tiểu bằng hữu liên tiếp tấn công Thất Bà Tử hơn 40 chiêu, bực bất hạnh không có cách gì phản kích được một chiêu. Thì bây giờ lão phù cứ thử xem.
Dạ, ván bối cứ phóng kiếm bừa bãi mà thôi.
Hắn dùng kiếm phóng tới nhầm, đúng là sửa lại chiêu thức thứ nhất khi tấn công Hắc Bạch Tử lúc trước. Lão nhậm khen:
À, hay lắm.
Lão phóng cây kiếm gỗ đâm chênh chết vào ngực Lệnh Hồ Xung. Trong thủ có công, trong công có thủ, quả là một chiêu vừa tấn công vừa phòng thủ cực kỳ lợi hại. Hắc Bạch Tử nhìn từ lỗ hổng vào, vừa thấy không nhìn được, lớn tiếng khen:
Hào kiếm pháp.
Lão nhậm cười nói:
Bữa nay coi ra bông cái đồ coi của các người gặp mai được mở rộng tầm mắt rồi đây.
Giữa lúc này, chiêu kiếm thứ hai của Lệnh Hồ Xung đã phóng tới. Lão nhậm dung kiếm gỗ nhắm chỉ vào vai phải của Lệnh Hồ Xung. Đó là một chiêu tuyệt diệu, vì trong thế thủ có thế công, trong thế công có thế thủ. Lệnh Hồ Xung sợ hãi, cảm thấy chiêu kiếm của lão đánh ra lại không có chỗ nào sơ hở, khó mà phóng kiếm vào để kiềm chế những chỗ yếu hại của lão. Hắn đành dung kiếm phong tỏa, mũi kiếm chỉ chênh chết như định nhắm vào bụng dưới của lão. Chiêu này trong thế thủ có thế tấn công. Lão nhậm cười nói:
Chiêu này thật tuyệt.
Lão liền hồi kiếm lướt sang bên, hai người cứ ăn miếng trả miếng, trong khoảnh khắc đã chiết hơn 20 chiêu mà hai thanh kiếm gỗ vẫn chưa chạm nhau lần nào. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm pháp của lão biến hóa phức tạp vô cùng, còn mình từ lúc học được độc cô của kiếm đến nay chưa gặp phải cường địch nào như lão. Kiếm pháp của lão không phải không có chỗ sơ hở, có điều chiêu số của lão biến ảo vô cùng, hẳn không cách nào tấn công vào chỗ sơ hở của lão được. Lệnh Hồ Xung dựa theo yếu chỉ, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ, biến hóa theo ý mình. Phá kiếm thức trong độc cô của kiếm tuy chỉ có một chiêu, nhưng bao hàm hết những yếu nghĩa mấu chốt của các môn phái trong thiên hạ. Tuy gọi là vô chiêu, nhưng thực sự nó lại lấy các chiêu số kiếm pháp khắp thiên hạ làm căn bản. Lão nhậm thấy chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung kỳ ảo khôn lường, mỗi biến hóa lão đều chưa bao giờ qua. Lão dựa vào kinh nghiệm phong phú, võ công thâm hậu, lần lượt giải quá những... Nhưng sau khi chiết được hơn 40 chiêu, đường kiếm của lão đã hơi chậm lại. Lão từ từ dẫn nội lực vào kiếm gỗ, kiếm phát ra tiếng gió rít gieo déo. Nhưng bất luận nội công của địch thủ thâm hậu đến thế nào, gặp phải kiếm pháp gì của độc cơ của kiếm, tất cả đều vô ích. Có điều nội lực của lão nhậm quá mạnh, kiếm thuật lại tinh thâm, hai điều này hòa nhập là một, không thể phân hóa được. Liên tiếp mấy lần lão nhậm bức bách Lệnh Hồ Xung đến đường cùng, tưởng như ngoài việc buông kiếm chịu thua thì không còn cách nào. Nhưng Lệnh Hồ Xung cứ bỗng nhiên xử ra quái chiêu, không những hắn giải thoát được sự khốn đốn rõ ràng không cứu giãn được, mà còn thừa cơ phản kích. Chiêu số kỳ diệu vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Bọn Hoàng Trung Công bốn người ở ngoài đều nhìn vào cửa sắt, nhìn từ lỗ hổng vào bên trong. Cái lỗ vuông này thực sự quá nhỏ, chỉ đủ hai người cùng xem. Một người chỉ dùng mắt trái, một người dùng mắt phải mới xem được. Hai người xem một lúc thì nhường lại cho hai người khác xem. Lúc đầu, bốn người thấy lão nhậm và Lệnh Hồ Xung tương đấu, kiếm pháp tinh kỳ, không ngớt khen ngợi. Xem đến lúc sau, thấy kiếm pháp của hai người đi đến chỗ ảo diệu, bọn họ không cách nào lĩnh ngộ được. Có lúc Hoàng Trung Công xem được một chiêu, đăm đăm suy nghĩ về chỗ tinh yếu trong chiêu thức này rất lâu mới có thể lĩnh hội được, thì hai người đã chiết thêm mười mấy chiêu nữa rồi. Mười mấy chiêu hai người chiết giải thế nào, tuy lão nhìn thấy mà hoàn toàn không nhận ra. Lão quá ngạc nhiên thầm nghĩ:
Thì ra kiếm pháp của Phong huynh đệ tinh thầm đến không ngờ. Vừa rồi Phong huynh đệ và ta tỉ thí, chỉ e hắn sử ra không quá 3-4 thành công phu. Đừng nói nội lực của Phong huynh đệ bị mất hết, khiến thất huyền vô hình kiếm trên dao cầm của ta không làm gì được Phong huynh đệ. Mà dù nội lực của Phong huynh đệ vẫn còn đầy đủ, thì vô hình kiếm này của ta cũng không làm gì được. Chỉ cần Phong huynh đệ xuất 3 chiêu kiếm liên hoàn thì ta phải bỏ đạn chịu thua. Nếu Phong huynh đệ muốn tỷ đấu sinh tử, thì ngay chiếu đầu tiên hắn đã có thể dùng ngọc tiêu điệp mù hải mắt của ta rồi.
Hoàng Trung Công không ngờ kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung lại cao siêu đến như vậy. Độc cô cửu kiếm, gặp kẻ địch mạnh thì càng mạnh, nếu võ công địch nhân không cao thì chỗ tinh yếu của độc cô cửu kiếm cũng không phát huy được. Bây giờ Lệnh Hồ Xung gặp phải một nhân vật kinh thiên động địa trong võ lâm đương thời, võ công cao cường đã đạt đến mức người tầm thường không thể ngờ được. Hãy lão kích phát thì những chiêu số tinh di ảo diệu trong độc cô cửu kiếm mới phát huy được đến chỗ lâm ly tận trí. Nếu độc cô của cầu bại phục sinh hoặc Phong Thanh Dương tận mắt chứng kiến gặp được đối thủ như vậy thì cũng vui mừng khôn xiết. Sự độc cô của kiếm này trừ việc tinh thục kiếm quyết kiếm thuật ra còn có một yếu tố rất lớn là sự linh mẫn của người sử kiếm. Người sử kiếm phải đạt đến tầm mức tự nhiên thoải mái, không theo quy tắc nào cả. Trí tuệ càng cao bao nhiêu thì kiếm pháp cũng càng cao bấy nhiêu. Mỗi lần tỉ kiếm cũng như nguồn cảm hứng đến với đại thi nhân để sáng tác ra một bài thơ tuyệt tác. Hai người chiết hơn 40 chiêu nữa, Lệnh Hồ Xung càng xuất chiêu càng đắc tâm ứng thủ. Rất nhiều chiêu thức mà Phong Thanh Dương chưa từng điểm qua khi gặp phải kiếm pháp tinh kỳ của đối thủ. Độc cô của kiếm lại tự nhiên phát sinh những chiêu số tương ứng để kháng cự. Lòng Lệnh Hồ Xung tiêu tan hết những mối lo sợ, cũng có thể nói hắn toàn tâm toàn ý đặt mình vào trong kiếm pháp, không còn rảnh rỗi để hoảng sợ hay vui mừng. Lão Nhậm liên tiếp tục biến đổi 8 môn kiếm pháp thượng thừa, có môn tấn công lợi hại, có môn chiêu số liên miên, có môn tiểu xảo tấn tốc, có môn quy mãnh vững vàng. Nhưng bất luận lão biến chiêu như thế nào, Lệnh Hồ Xung đều ứng phó hết các đường kiếm của lão, giống như 8 môn kiếm pháp này của lão hắn đều học qua và chiết giải rất thuần thục. Lão Nhậm dung ngang kiếm quát:
"Tiểu bằng hữu, kiếm pháp của tiểu bằng hữu là do ai truyền cho? Ta đoán là Phong Thanh Dương cũng không có bản lãnh như vậy."
Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn ra bèn nói:
"Dạ, kiếm pháp này nếu mà không phải do Phong lão tiên sinh truyền cho thì có vị cao nhân nào có thể truyền được ạ?"
"À, nói như vậy cũng phải, hãy tiếp đường kiếm này của ta đi."
Lão hú một tràng dài, kiếm cổ của lão từ dưới đất đánh lên. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm chân chết ra, bức lão phải thu kiếm về gạt đỡ. Lão Nhậm liên tục quát tháo giống như kẻ điên loạn. Lão quát tháo càng nhanh thì kiếm xuất ra càng uy mãnh. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đường kiếm pháp này của lão cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mỗi tiếng quát tháo của lão đều khiến cho hai tay của hắn ù cả lên, tâm thần rối loạn, đành phải cố gắng trấn tĩnh lại xuất chiêu để chiết giải. Bỗng nhiên lão Nhậm gầm lên, tai Lệnh Hồ Xung ù lên, màng nhĩ dường như bị chấn động, đầu óc choáng váng, lập tức không biết gì nữa, hắn hôn mê ngã xuống đất. Lệnh Hồ Xung hôn mê không biết là bao lâu. Lúc tỉnh dậy, đầu hắn đau như muốn vỡ ra, tay hắn ong ong như sấm động không dứt. Hắn mở mắt ra thấy tối mịt, không biết mình đang ở nơi nào, chống tay muốn đứng dậy nhưng người không còn chút khí lực. Hắn thầm nghĩ:
"Chắc ta đã chết rồi và bị chôn trong hầm mộ này rồi."
Lệnh Hồ Xung vừa thương tâm vừa bồn chồn lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, đầu hắn vẫn đau như búa bổ, tay vẫn nghe ong ong tuy có nhẹ hơn. Hắn cảm thấy dưới thân mình vừa lạnh vừa cứng, dường như hắn đang nằm trên gang sắt. Hắn đưa tay mò mẫm, quả nhiên cảm thấy ở dưới tấm chiếu cỏ là một tấm thiết bản. Hắn vừa cử động, tay lại nghe tiếng len keng nhẹ phát ra, đồng thời cảm thấy trên tay có vật gì lạnh ngắt cột lại. Lúc đưa tay trái ra mò, hắn cũng nghe phát ra tiếng len keng, tay trái cũng có vật cột chặt lại. Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Rõ ràng là hắn chưa chết nhưng thân người lại bị dây xích cột chặt. Hắn đưa tay trái mò tiếp, phát giác Dây cột trên tay là một sợi dây xích nhỏ, hai chân hơi cử động liền cảm thấy trên cổ chân cũng bị cột bằng dây xích. Lệnh Hồ Xuân cố mở mắt to ra nhìn, nhưng không hề thấy được một chút ánh sáng. Hắn thầm nghĩ,
lúc ta ngất đi, đang tìm kiếm mình nhầm lão thiên sinh, không biết bọn Giang Nam Tứ Hữu đã ám toán ta bằng cách nào. Xem ra ta cũng bị nhốt trong địa lao dưới đáy hồ rồi. Nhưng không biết ta có ở cùng nơi với Nhậm Lão tiền bối hay không.
Lệnh Hồ Xuân liền lớn tiếng gọi,
Nhậm Lão tiền bối, Nhậm Lão tiền bối.
Lệnh Hồ Xuân kêu lên hai lần, không nghe chút động tĩnh nào. Hắn càng kinh hoàng, lớn tiếng gọi,
Nhậm Lão tiền bối, Nhậm Lão tiền bối.
Trong bóng đèn chỉ nghe tiếng kêu của hắn quang quang vọng lại. Hắn lại lớn tiếng gọi to,
Đại trang chủ, Tứ trang chủ, tại sao có người giam ta ở đây? Mau thả ta ra, mau thả ta ra.
Nhưng ngoài tiếng la hét của hắn vẫn không nghe chút âm thanh nào khác. Từ kinh hoàng chuyển sang phẫn nộ, Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng chửi,
đồ tiểu nhân gian ác đê tiện vô liêm sỉ, các người đấu kiếm không lại nên muốn nhốt ta ở đây mãi sao hả?
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến số phận mình giờ giống như Nhậm lão thiên sinh, từ nay về sau suốt đời bị nhốt ở trong hắc lao dưới đáy hồ này. Trong phút chốc lòng hắn đầy tuyệt vọng, bất giác toàn thân nổi gai ốc. Lệnh Hồ Xuân càng nghĩ càng sợ, lại ngoác miệng ra gọi, rồi tiếng la gọi của hắn biến thành tiếng gào khóc. Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt chảy dài, hắn nghẹn nghẹn nói,
chồng Mai Trang, bốn cái đồ cầu tắc đê tiện, ta Lệnh Hồ Xuân, ta ngày nào thoát khỏi lao lung, ta sẽ tìm các người ta đâm lòi trong, ta chặt cụt tay chân hết, chặt hết sau khi ta ra khỏi hắc lao.
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân dừng lại, trong lòng hắn dường như có tiếng la,
ta có thể ra khỏi hắc lao được sao? Ta có thể ra khỏi hắc lao được sao? Nhậm lão tiền bối bản lãnh như vậy mà còn không thể ra được, huống hồ ta, sao ta có thể ra được?
Hắn quá căm phẫn, quẹ lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, lại ngất đi. Trong lúc hôn mê, dường như hắn nghe có tiếng lách kích, tiếp theo là ánh sáng rọi vào mắt. Hắn giật mình tỉnh dậy, rồi nhảy lên. Hắn không nhớ hai tay chân đều bị dây xích cột chặt, toàn thân lại vô lực, nên chỉ nhảy hơn một thước liền rớt xuống. Tứ chi, xương cốt dường như bị gãy dùng hết. Hắn ở trong bóng tối đã lâu, bỗng thấy ánh sáng, mắt bị lóa khó mở ra được. Nhưng hắn sợ ánh sáng mong manh này chợt hiện ra rồi tắt ngay, thì mất đi một cơ may. Tuy mắt hắn đau buốt, nhưng hắn vẫn cố gắng mở to mắt nhìn ánh sáng phát ra từ hướng nào. Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta
gương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng hắn những cơn sầu đau
vui đớn đau bao giờ ta,
cho dù cuốn xây tương hợp phải rời
ta vẫn không sẽ thay đổi,
ta chẳng quên
lui chân.